Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Well Lived Life là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe, tuổi già và cách sống có ý nghĩa được viết bởi bác sĩ Gladys McGarry, một người tiên phong của y học toàn diện. Cuốn sách không tập trung vào việc chống lại tuổi tác theo nghĩa thuần túy sinh học, mà xem quá trình sống lâu là cơ hội để hiểu sâu hơn về cơ thể, cảm xúc, các mối quan hệ và mục đích cá nhân. Từ trải nghiệm nghề y kéo dài nhiều thập kỷ, tác giả xây dựng một khung thực hành đơn giản nhưng có tính hệ thống, gồm 6 nguyên tắc được trình bày như những bí quyết cho một đời sống khỏe mạnh và hạnh phúc ở mọi độ tuổi. Điểm đáng chú ý của sách là cách nó kết hợp quan sát lâm sàng, trải nghiệm cá nhân và cách nhìn toàn diện về con người thay vì chỉ nhấn mạnh dinh dưỡng hay vận động. Vì vậy, cuốn sách vừa là một cẩm nang suy ngẫm về lão hóa, vừa là lời nhắc rằng chất lượng sống có thể được nâng lên thông qua sự chú ý có chủ đích đến thân thể, tình yêu, cộng đồng và sự linh hoạt tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sống có mục đích là nền tảng để giữ sự trẻ trung tinh thần. Một trong những ý tưởng trung tâm của cuốn sách là con người trẻ hay già không chỉ được đo bằng số tuổi, mà còn bằng việc họ còn lý do để thức dậy mỗi ngày hay không. Gladys McGarry xem mục đích sống như một nguồn năng lượng bền vững, giúp con người duy trì sự tò mò, động lực và cảm giác có ích. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ nỗi lo tuổi tác sang câu hỏi thực tế hơn rằng tôi đang dành sức lực của mình cho điều gì. Khi một người còn cảm thấy đời sống của mình đang đóng góp cho ai đó hoặc cho một điều gì đó, họ thường dễ giữ được nhịp sống tích cực hơn, kể cả khi cơ thể đã có dấu hiệu lão hóa. Điểm mạnh của lập luận này là nó không đòi hỏi mục đích phải lớn lao. Tác giả cho thấy mục đích có thể đến từ công việc, phục vụ, sáng tạo, chăm sóc người khác hoặc chỉ đơn giản là tiếp tục học hỏi. Nhờ vậy, mục đích sống trở thành một công cụ thực tế để duy trì sức sống nội tâm, chứ không phải một khái niệm trừu tượng. Thứ hai, tình yêu và sự kết nối được xem như một dạng thuốc chữa lành. Cuốn sách nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc riêng tư, mà còn là một lực chữa lành có ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người sống và hồi phục. Gladys McGarry viết từ góc nhìn của một bác sĩ, nên bà không nói về tình yêu theo kiểu lãng mạn hóa, mà như một nguyên tắc điều chỉnh cách ta đối xử với bản thân và người khác. Trong khung nhìn này, sự tử tế, đồng cảm và chấp nhận giúp giảm cô lập, làm mềm căng thẳng nội tâm và tạo môi trường thuận lợi hơn cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Tác giả cũng gắn tình yêu với việc tự yêu bản thân, vì nếu một người luôn đối xử với chính mình bằng phán xét hoặc thù ghét, họ sẽ khó duy trì sự bền bỉ trong chăm sóc sức khỏe. Điểm đáng chú ý là cuốn sách đặt tình yêu vào phạm vi ứng dụng hàng ngày, qua cách lắng nghe, quan tâm và hiện diện, thay vì coi nó như một cảm xúc thoáng qua. Điều này khiến chủ đề tình yêu trong sách có tính thực hành rõ ràng, phù hợp với tư duy của y học toàn diện. Thứ ba, chuyển động thể chất, tinh thần và cảm xúc là cách giải phóng tắc nghẽn. Gladys McGarry xem chuyển động là một nguyên tắc sống rộng hơn nhiều so với chuyện tập thể dục. Theo cách bà trình bày, cơ thể cần vận động, nhưng tâm trí và cảm xúc cũng cần được đưa vào trạng thái chuyển động để tránh bị mắc kẹt trong chấn thương, sợ hãi hay thói quen. Đây là điểm làm cho cuốn sách khác với nhiều sách sức khỏe thông thường, vì nó không chỉ khuyên đi bộ hay kéo giãn cơ thể, mà còn khuyến khích người đọc nhìn xem điều gì trong đời sống đang đứng yên quá lâu. Khi một người chấp nhận chuyển động như một nguyên lý, họ có thể linh hoạt hơn trước thay đổi, ít bị kẹt trong cảm giác bất lực và dễ tìm được đường đi mới cho năng lượng của mình. Tư duy này đặc biệt có giá trị đối với người lớn tuổi, vì nó tránh được quan niệm cho rằng tuổi cao đồng nghĩa với ngưng phát triển. Ngược lại, sách cho rằng sự sống còn tiếp tục khi ta còn biết di chuyển, thay đổi và làm mới cách mình phản ứng với cuộc đời. Như vậy, chuyển động trở thành một cơ chế để duy trì sức sống và tháo gỡ những điểm nghẽn cả trong thân thể lẫn trong tâm trí. Thứ tư, cộng đồng, người thân và nhóm của mình giúp chống lại sự cô lập. Một trong 6 nguyên tắc quan trọng của sách là tìm ra tribe, tức là cộng đồng thân thuộc của mình. McGarry nhìn các mối quan hệ không chỉ như nhu cầu xã hội mà như một cấu trúc thiết yếu để con người phát triển bền vững. Điều này có cơ sở rõ ràng vì cô lập thường làm giảm khả năng hồi phục tinh thần, trong khi cảm giác được thuộc về lại giúp con người giữ được sự ổn định và hy vọng. Cuốn sách không giới hạn tribe ở gia đình ruột thịt mà nhấn mạnh rằng đó có thể là bất kỳ nhóm người nào chia sẻ giá trị sống, sự nâng đỡ và tính hiện diện thật sự. Cách hiểu này rất thực tế vì nhiều người không có sẵn một mạng lưới hoàn hảo, nhưng vẫn có thể chủ động xây dựng những kết nối đủ an toàn và có ý nghĩa. Tác giả cũng ngụ ý rằng cộng đồng tốt không chỉ hỗ trợ ta khi khó khăn, mà còn phản chiếu lại con người tốt hơn của ta, giúp ta sống có trách nhiệm hơn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại vốn dễ khiến con người tách rời nhau, nguyên tắc này cho thấy sức khỏe không thể tách khỏi mối quan hệ giữa người với người. Cuối cùng, lắng nghe cơ thể, học từ trải nghiệm rồi buông bỏ điều không còn hữu ích. Cuốn sách dành nhiều không gian cho việc tin vào inner physician, tức là vị bác sĩ bên trong mỗi người. McGarry cho rằng cơ thể luôn gửi tín hiệu và thay vì coi nhẹ đau đớn hay khó chịu, ta nên học cách đối thoại với chúng bằng sự chú ý. Đây là một điểm then chốt trong y học toàn diện vì nó khuyến khích người đọc trở nên chủ động hơn trong chăm sóc bản thân, thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào các chuẩn đoán bên ngoài. Tuy vậy, tác giả không dừng ở việc lắng nghe cơ thể mà còn mở rộng sang bài học từ thất bại, đau buồn và những gì không như ý. Bà xem mọi trải nghiệm đều có thể là thầy dạy nếu ta đủ bình tĩnh để quan sát và rút ra ý nghĩa. Cùng với đó là tinh thần laugh, learn and let go, nghĩa là biết cười, học hỏi và buông bỏ. Ba yếu tố này tạo thành một cơ chế thích nghi rất thực tế, giúp con người không bị đè nặng bởi quá khứ hoặc bởi những kỳ vọng cứng nhắc. Trong tổng thể cuốn sách, đây là phần nhấn mạnh rằng trưởng thành không phải là kiểm soát mọi thứ, mà là học cách phản hồi cuộc đời bằng sự tỉnh táo, linh hoạt và nhẹ nhàng hơn. Kết luận, The Well-Lived Life phù hợp với những ai quan tâm đến tuổi già, sức khỏe toàn diện, chăm sóc tinh thần hoặc đang tìm một cách nhìn bớt nặng nề về quá trình lão hóa. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người trung niên và cao tuổi, nhưng cũng có giá trị với người trẻ đang muốn xây một nền tảng sống bền vững từ sớm. Điểm mạnh của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói về kéo dài tuổi thọ, mà nói về chất lượng của chính việc sống thông qua mục đích, tình yêu, chuyển động, cộng đồng, trực giác cơ thể và khả năng buông bỏ. So với nhiều cuốn sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì được viết bởi một bác sĩ đã sống và hành nghề qua nhiều thập kỷ, nên giọng điệu vừa có tính trải nghiệm, vừa có tính ứng dụng. Nó không đặt trọng tâm vào công thức cứng nhắc hay thành tích sức khỏe, mà nhấn mạnh sự phát triển liên tục của con người ở mọi giai đoạn đời sống. Chính vì vậy, cuốn sách mang lại lợi ích kép, vừa giúp người đọc suy nghĩ lại về cách mình sống, vừa cung cấp một khung thực hành đơn giản, dễ nhớ và có thể áp dụng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Gladys McGarry, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!